Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, mùng 6 tháng 2 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về những lời nhắn nhủ của Đức Giám mục Mỹ Tho cho các bạn trẻ. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu Kinh Thánh. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Những nam nữ tu sĩ là dấu chỉ hùng hồn cho sự hiện hữu của Thiên Chúa trên thế gian. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như vậy trong bài giảng thánh lễ chiều ngày mùng 2 tháng 2, lễ Đức Mẹ Dân Chúa vào đền thánh, ngày đời sống thánh hiến lần thứ 10. Trong thánh lễ bên trong đền thờ Thánh Phêrô đã có hàng ngàn tu sĩ nam nữ ở Roma đến tham dự. Đức Thánh Cha nói là các người Kitô sống cuộc đời thánh hiến, là hình ảnh báo trước cho một đời sống mới đang hiện diện trên thế gian. Ngày đời sống thánh hiến được cử hành vào ngày lễ Dân Chúa Giêsu vào đền thánh. Và Đức Giáo Hoàng nói, Đức Trinh Nữ Maria là gương mẫu đời sống tu trì, như là người đầu tiên kết hợp với Chúa Kitô qua sự dân phục, qua đức tin dũng cảm và cùng chia sẻ nỗi đau buồn chua xót. Ngày đời sống thánh hiến đã được Đức Gioan Phaolô đệ nhị thiết lập do một đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục trong phiên họp khoáng đại vào tháng 10 năm 1994. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã cử hành ngày đời sống thánh hiến đầu tiên vào năm 1997. Cũng tin Vatican, hôm thứ Ba vừa qua, 31 tháng Giêng, phòng báo chí tòa thánh đã công bố sứ điệp mùa chay năm 2006 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, tập trung giải thích câu trích từ Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 9 câu 36, nói về thái độ của Chúa Giêsu như sau: nhìn thấy đám đông dân chúng, Chúa Giêsu tỏ lòng yêu thương họ. Sứ điệp mùa chay năm 2006 này đã được Đức Thánh Cha ấn ký ngày 29 tháng 9 năm 2005 vừa qua, nhưng mãi đến ngày 31 tháng Giêng năm 2006 mới được công bố. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cho biết Ngài muốn gợi ý suy tư về công cuộc phát triển. Đức Thánh Cha đã viết như sau trong sứ điệp. Giáo hội biết rõ rằng, để cổ võ một công cuộc phát triển toàn diện, thì điều cần thiết là cái nhìn của chúng ta về con người phải dựa theo cái nhìn của Chúa Kitô. Theo Đức Thánh Cha, không thể nào tách rời sự đáp trả những nhu cầu vật chất và xã hội con người ra khỏi sự đáp trả nhu cầu sâu xa của con tim. Phần đóng góp trước tiên của giáo hội cho công cuộc phát triển con người và phát triển các dân nước không thể hiện nơi những phương tiện vật chất hay trong những giải pháp kỹ thuật, nhưng trong sự rao giảng sự thật của Chúa Kitô, đứng giáo dục các lương tâm và giảng dạy phẩm giá đích thực của nhân vị và của lao động, vừa cổ võ cho một nền văn hóa có thể thực sự đáp lại tất cả những yêu cầu của con người. Đức Thánh Cha cũng đã nhấn mạnh đến điều nghịch lại cái nhìn của Chúa Kitô và không thể chấp nhận được, như cảnh nghèo đói của đa phần nhân loại, thái độ lãnh đạm và thái độ ích kỷ đóng kín. Theo Đức Thánh Cha, các việc đạo đức như ăn chay, bố thí và cầu nguyện mà giáo hội đề nghị các tín hữu thực hiện trong mùa chay là những dịp thuận tiện để người tín hữu thay đổi cái nhìn của mình, sao cho phù hợp với cái nhìn của Chúa. Vào thời đại của sự tùy thuộc lẫn nhau có tầm mức toàn cầu, người ta có thể nhận thấy rằng không một dự án kinh tế, xã hội hay chính trị nào có thể thay thế cho việc trao ban chính mình cho kẻ khác, trong đó được thể hiện tình thương bác ái. Qua các tín hữu, người ta gặp thấy trong giáo hội nhiều hình thức, nhiều kiểu mẫu thực hiện đức bác ái, và nhắm đến mục tiêu phát triển, chẳng hạn như các nhà thương, các đại học, các trường huấn luyện chuyên nghiệp và những kinh doanh loại nhỏ. Đức Thánh Cha kêu gọi đến trách nhiệm của những vị có thẩm quyền quyết định trong các lĩnh vực chính trị và kinh tế. Hãy cổ võ một công cuộc phát triển dựa trên sự tôn trọng phẩm giá của từng người. Và kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng những người Kitô cũng đã phạm những lầm lỗi trong lịch sử. Vì thế Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy thực hiện cuộc hoán cải, trở về với Đấng là nguồn mạch của tình thương. Được biết mùa chay năm nay sẽ bắt đầu vào ngày mùng 1 tháng 3 và kéo dài cho đến ngày 16 tháng 4. Chúng tôi sẽ phổ biến nguyên văn sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha vào mỗi ngày thứ tư hàng tuần. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Tin Roma, Ba Lan. Tổng thống Ba Lan xác nhận ngày giờ Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến thăm Ba Lan, tức là từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 5 tới đây. Sau khi đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiếp kiến vào sáng ngày 26 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Ba Lan, ông Lech Kaczynski, đã tiếp với báo chí tại tòa đại sứ Ba Lan ở Roma, liền ngay buổi chiều cùng ngày, và xác nhận rằng Đức Thánh Cha sẽ thăm Ba Lan từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 5 tới đây, và rằng Đức Thánh Cha sẽ thăm các địa điểm Cracovia, thủ đô Warsaw, đền thánh Đức Mẹ Đen tại Częstochowa, trại tập trung Đức Quốc xã ở Auschwitz và Wadowice, quê hương sinh trưởng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tổng thống Ba Lan muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một vị giáo hoàng gốc người Đức, tức là Đức Benedicto thứ 16, đến thăm Ba Lan trong lúc này, và tầm quan trọng của chuyến viếng thăm đối với Liên hiệp Âu Châu, cũng như đối với mối liên lạc giữa hai quốc gia Ba Lan và Đức Quốc. Tổng thống Ba Lan cho rằng, dân chúng Ba Lan sẽ đón tiếp Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 thật nồng nhiệt. Tin đặc biệt, nhóm ly giáo Pio X của Đức Tổng Giám mục Lefebvre sẽ hợp nhất với tòa thánh. Theo nguồn tin của cơ quan truyền thông Ý, được hãng thông tấn Tin tức Công giáo Thế giới trích dẫn, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ gặp các giới chức cao cấp của Tòa Thánh Vatican trong ngày 13 tháng 2 để thảo luận về vấn đề hòa giải với tổ chức ly giáo Pio X. Trong phiên họp bầu cử giáo hoàng vào tháng 4 năm 2005, nhiều vị hồng y đã đề nghị Đức Giáo Hoàng nên đổi khi triệu tập phiên họp chung giữa các vị lãnh đạo các bộ, phủ trong Tòa Thánh để bàn các vấn đề quan trọng của giáo hội. Phiên họp ngày 13 tháng 2 tới đây là phiên họp đầu tiên để tham khảo ý kiến, thể theo lời đề nghị này. Đức Thánh Cha cũng muốn biết ý kiến về nhiều vấn đề khác nữa. Tòa Thánh Vatican chưa chính thức loan báo hay xác nhận có phiên họp, cũng không đưa ra nghị trình thảo luận. Nhưng theo nhật báo Il Giornale, chủ đề chính trong cuộc họp lần tới là vấn đề nhóm ly giáo Pio X. Đây là một tổ chức bảo thủ, muốn cử hành các nghi thức phụng vụ bằng tiếng Latin. Tổ chức này đã ly khai khỏi giáo hội vào năm 1988, sau khi vị sáng lập là Đức Tổng Giám mục Marcel Lefebvre không theo huấn lệnh của Tòa Thánh, phong chức một loạt cho ba giám mục. Do đó, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã rút phép thông công Đức Tổng Giám mục và ba vị giám mục nói trên. Giờ đây, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 muốn giảm bớt tình hình căng thẳng với tổ chức ly giáo bằng cách cứu xét việc hủy bỏ các án giả tuyệt thông. Biến chuyển này nhắm mục đích để nhóm Pio X có lập trường cực kỳ bảo thủ, có cơ hội hợp nhất với Tòa Thánh Vatican.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi những lời nhắn nhủ của Đức Giám mục Mỹ Tho cho các bạn trẻ do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật vừa qua, ngày 5 tháng 2, Đức Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, Giám mục Mỹ Tho, đã cử hành thánh lễ cho giới trẻ giáo phận Mỹ Tho. Sau bài phúc âm, Đức Cha đã gửi đến các bạn trẻ những lời khuyên giảng như sau. Ngày nay, thế giới còn quá nhiều bạo lực, quá nhiều lạm dụng, nhiều tội ác xấu xa, nhiều hận thù ghen ghét, làm cho người ta khó tin vào tình yêu, cho dù đó là tình yêu của Thiên Chúa hay tình yêu của con người. Trái lại, nói đến hưởng thụ, lợi nhuận, tiền bạc, quyền lợi, địa vị, lạc thú, mọi người đều hiểu, và có không ít người thèm khát, ước ao. Nhưng không phải vì thế mà giáo hội chúng ta đầu hàng, không dám loan báo, không dám nói về tình yêu của Thiên Chúa, không dám mạnh miệng rao giảng tin mừng cứu độ nữa. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vừa làm gương cho chúng ta bằng thông điệp đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của Ngài. Thiên Chúa là tình yêu. Người không ngại dùng chữ tình yêu để nói về Thiên Chúa, để định nghĩa Thiên Chúa giống như trong thư thứ nhất của Thánh Gioan. Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Và người còn khẳng định, đó là trọng tâm của đức tin Kitô giáo. Người không tránh dùng thành ngữ tình yêu bằng cách sử dụng những từ ngữ khác như bác ái hay lòng mến, vì người không muốn xa lạ với thế giới con người. Người không muốn tạo ra một thế giới riêng, trong đó chỉ có người Kitô giáo và ngôn ngữ của người Kitô giáo. Người muốn dùng một ngôn ngữ chung cho mọi người và mọi người đều hiểu. Người muốn loan báo tin mừng tình yêu cho mọi người, và người đã mạnh dạn thi hành. Người không sợ lỗi thời, không sợ lội ngược dòng, cũng không sợ dơ bẩn bởi những giá trị trần thế. Đức Thánh Cha xác nhận lại, xây dựng lại từ ngữ tình yêu cho con người và cho Thiên Chúa, cho thấy Thiên Chúa gần gũi với con người, vì cả hai có cùng một bản chất là yêu thương. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Con người và Thiên Chúa giống nhau, vì con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha ý thức trách nhiệm rao giảng tin mừng, giống như Thánh Phaolô đã đề cập trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Rao giảng, tin mừng không phải là một lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn cho thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Và đó cũng chính là điều mà Chúa Giêsu đã làm theo như bài tường thuật tin mừng của Thánh Marco của Chúa Nhật thứ năm mùa thường. Vừa giảng ở hội đường Capernaum xong, Chúa Giêsu cùng với mấy môn đệ về nhà ông Phêrô và chữa lành mẹ vợ ông đang lên cơn sốt. Người còn chữa cho những người đau ốm đủ thứ bệnh tật và những người bị quỷ ám tụ tập rất đông đảo trước cửa nhà ông Phêrô. Rồi người tìm nơi hoang vắng để cầu nguyện từ sáng sớm tinh sương. Khi các môn đệ tìm gặp người, người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã xung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Là những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải mạnh dạn rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu, giống như Đức Thánh Cha. Đừng ái ngại, đừng sợ không có người nghe. Nơi chúng ta ở và chung quanh đang có người muốn nghe chúng ta. Thế giới đang muốn nghe chúng ta. Thế giới đang muốn nghe giáo hội, mặc dù có khi vì tự ái mà không dám nói ra. Và chúng ta hãy nói tới trọng tâm của tin mừng, đến điều cốt yếu của đức tin chúng ta. Chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Đức Thánh Cha không ngại dùng ngôn ngữ tình yêu của loài người, thậm chí tiếng nói của tình yêu nam nữ, để diễn tả cả tình yêu của con người lẫn tình yêu của Thiên Chúa, và nhìn trong đó cả hai khía cạnh hấp dẫn hạnh phúc khoan lạc, và khía cạnh tự hiến hy sinh vị tha của tình yêu. Hai khía cạnh này không mâu thuẫn với nhau, nhưng bổ sung cho nhau, làm cho con người được trưởng thành và thanh luyện trong tình yêu, cho con người hưởng nếm tình yêu chân chính ở đời này và ngay cả tình yêu vĩnh cửu. Muốn như thế, chúng ta xin Chúa cho chúng ta được ơn tự chủ, biết kiềm chế các dục vọng và đam mê của mình, cho chúng ta biết ra khỏi mình, biết cho đi chính mình và đón nhận người khác. Chúng ta rao giảng tình yêu của Thiên Chúa và của con người, không những bằng lời nói mà còn bằng cuộc sống, bằng việc làm, thậm chí bằng cả cơ chế hay tổ chức nữa. Và đó là niềm hy vọng cho thế giới. Đó là điều mà mọi người đang chờ đợi và lắng nghe. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho, trong thánh lễ hàng tháng dành cho giới trẻ trong giáo phận. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Với một trí khôn luôn khao khát và tìm kiếm chân lý, con người có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Nhìn vào ý nghĩa của cuộc sống, suy tư về bản chất của trí khôn và ý chí của con người, và nhất là khi đứng trước sự bó buộc tuyệt đối và vô điều kiện của nghĩa vụ luân lý trí con người hẳn sẽ thúc giục nó vươn lên tới đấng tuyệt đối. Chỉ có Ngài mới có thể mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Chỉ có Ngài mới thỏa mãn được nỗi khao khát khôn ngơi của trí khôn và ý chí con người. Chỉ có Ngài mới có thể đặt để trong tận đáy thẳm con người một tiếng nói tuyệt đối, buộc nó phải làm điều thiện và tránh điều ác. Con người là một bí ẩn đối với chính bản thân, nhưng cũng chính bí ẩn ấy lại là con đường gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Sở dĩ con người không thể lẩn tránh được Thiên Chúa là bởi vì nó cũng sẽ không bao giờ tránh né được những câu hỏi ngàn đời của cuộc sống như: bởi đâu mà ra, sống để làm gì, và chết sẽ đi về đâu? Bí ẩn của kiếp người là nẻo đường ưu việt dẫn về với Thiên Chúa. Với những khám phá trong lĩnh vực thiên văn học của hai thế kỷ 19 và 20, chúng ta biết rằng vũ trụ này không hề ở trong thế tĩnh như con người của những thế hệ trước kia đã từng quan niệm. Với định luật về sự hấp dẫn của vạn vật được nhà bác học Newton khám phá, lần đầu tiên con người biết rằng vì sự xáo trộn do các hành tinh khác, và nhất là bởi vì mặt trời là trọng tâm của Thái Dương hệ, cho nên các quỹ đạo trong vũ trụ này thay đổi không ngừng. Sau đó, nhà bác học Laplace lại đưa ra giả thuyết rằng các hành tinh khác bắt nguồn từ mặt trời. Những nghiên cứu về quang phổ lại cho biết được nhiệt độ, sức ép và sự cấu tạo của các vì tinh tú. Các định luật về bức xạ cũng nói rằng các vì tinh tú mất đi một lượng rất lớn năng lực và nguội dần. Sự hiểu biết về vũ trụ càng gia tăng, con người càng thấy được sự bao la vượt qua mọi khả năng tưởng tượng của loài người. Một đêm nào đó, chúng ta hãy thử nhìn lên những dải ngân hà, tức sự quy tụ của hàng hà sa số các vì tinh tú. Các nhà khoa học nói với chúng ta rằng những dải ngân hà ấy không ngừng biến đổi bởi vì chúng phát sinh do sự tập trung của phấn bụi trong vũ trụ, sống qua một khoảng thời gian dài vô tận bằng cách đốt khinh khí, và khi khí này được đốt lên, chúng bành trướng một cách mau lẹ hay nổ tung ra để tạo ra ánh sáng. Các nhà khoa học cũng nói với chúng ta rằng, các vị tinh tú hay những dải ngân hà quy tụ hàng tỷ tỷ ngôi sao, không những sinh ra, sống một khoảng thời gian dài, và cuối cùng chết đi nhưng còn có một sự chuyển động bùng nổ, chia cách nhau. Như thế, vũ trụ của chúng ta đã không bao giờ ở trong thế tĩnh, mà không ngừng chuyển động và bành trướng. Ngày nay, các nhà khoa học đã có thể tính được rằng tiến trình bành trướng của vũ trụ đã khởi sự trên dưới cách đây hơn 14 tỷ năm. Ở khởi đầu xa xôi ấy, tất cả vật chất và năng lượng còn tập trung trong một khối lượng nhỏ. Khối lượng nhỏ ấy bỗng nổ tung ra và đẩy mạnh sự bành trướng của vũ trụ. Các nhà khoa học ngày nay dùng thuật ngữ Big Bang của Anh ngữ để chỉ sự nổ tung khởi thủy ấy. Như vậy, ngày nay chúng ta biết rằng vũ trụ của chúng ta đã không hề ở trong thế tĩnh, mà không ngừng biến đổi, hình thành, chuyển hóa, trở nên. Một sự trở nên mang tính bất tất, bởi vì không tồn tại mãi mãi mà hướng đến sự chết. Bên trong sự tiến hóa của vũ trụ ấy, đáng chú ý hơn cả vẫn là sự tiến hóa của và trong trái đất của chúng ta. Sự tiến hóa của trái đất có một đặc điểm mà chúng ta không thể tìm thấy ở những nơi khác trong vũ trụ. Thực thế, vào một thời điểm nào đó trong sự tiến hóa của trái đất, sự sống đã xuất hiện. Trước hết, trong những hình thức cực kỳ đơn giản, để rồi dần dần tiến đến những hình thức được cấu tạo và phức tạp hơn. Và ở tuyệt đỉnh của sự tiến hóa ấy đã xuất hiện con người, hữu thể duy nhất có tư duy, có ý thức và có tự do. Từ vật chất bất động đến sự sống, từ những hình thái cực kỳ đơn giản đến những hình thức vô cùng phức tạp, từ sự sống không có tư duy và tự do đến con người có tư duy và tự do. Một sự tiến hóa như thế diễn ra như thế nào và khi nào? Trả lời cho câu hỏi đó là nhiệm vụ của ngành cổ sinh vật học và sinh vật học. Thật ra cho tới nay, những ngành khoa học này chỉ mang lại cho chúng ta những giả thuyết, chứ không thể đưa ra những khẳng định chắc chắn. Những hóa thạch được tìm thấy vẫn luôn là đối tượng của những giải thích đầy nghi ngờ, và những khám phá của môn sinh vật học cũng khó có thể áp dụng cho những sinh vật của quá khứ, bởi vì môi trường sống của chúng rất khác biệt với môi trường sống của chúng ta ngày nay. Chúng ta hãy dành những câu hỏi khi nào và như thế nào cho các nhà khoa học. Riêng mỗi người chúng ta được phú bẩm cho một trí khôn biết suy tư và khao khát, muốn biết cho đến cùng. Chúng ta không thể tránh được câu hỏi tại sao? Tại sao có một tiến hóa và trở nên như thế? Sự tiến hóa trong mọi khía cạnh, từ vũ trụ đến vật lý, hóa học và sinh học, luôn diễn ra từ cái đơn giản đến cái phức tạp, từ cái bất động đến sự sống và ý thức. Tại sao có một sự chuyển hóa từ dưới lên trên như thế? Vấn đề được đặt ra không phải chỉ tìm hiểu tiến trình phát triển sự sống hay những điều kiện vật lý, hóa học để cho sự sống được hình thành, mà còn là tại sao một tiến trình như thế đã có thể diễn ra? Nói cách khác, con người không chỉ tìm hiểu diễn tiến của sự chuyển hóa, mà còn phải trả lời cho câu hỏi tại sao một tiến trình đi từ cái đơn giản đến cái phức tạp, từ cái bất động đến sự sống, đã có thể diễn ra. Nguyên nhân nào đã có thể tạo ra một sự chuyển hóa như thế? Bàn tay nào đằng sau sự chuyển hóa ấy? Câu hỏi ấy đã không ngừng được đặt ra, và cũng đã từng được trả lời bằng nhiều cách. Có người cho rằng vật chất vô sinh tự tổ chức thành vật chất hữu sinh. Điều này diễn ra một cách ngẫu nhiên do chính khả năng nội tại của vật chất vô sinh. Sự sống đã xuất hiện một cách ngẫu nhiên, nghĩa là không do bất cứ một nguyên nhân ngoại tại nào. Đây không những là câu trả lời của những người vô thần, mà ngay cả của một số nhà khoa học tiến tâm trong nhân loại. Thật ra, lấy sự ngẫu nhiên làm nguyên nhân của sự chuyển hóa trong vũ trụ, là một giải đáp không thể thỏa mãn được trí khôn bình thường của con người. Sự kiện các nguyên tử liên kết với nhau để tạo thành các amino acid, và các amino acid lại liên kết với nhau để tạo thành các phân tử protein theo một trật tự nhất định. Phải chăng do ngẫu nhiên mà có được một trật tự như thế? Các trật tự lạ lùng trong đại vũ trụ và nhất là trong tiểu vũ trụ là chính con người, quả là một bí ẩn. Một bí ẩn chỉ có thể được sáng tỏ khi con người chấp nhận có một động lực, một nguyên nhân hay một bàn tay nào ẩn nấp ở phía sau mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Về công cuộc canh tân phụng vụ, và đặc biệt hôm nay nói về những sáng kiến cá nhân trong công cuộc canh tân phụng vụ. Câu hỏi được đặt ra là, cá nhân có quyền có sáng kiến riêng như thế nào trong sinh hoạt phụng vụ? Trước hết, chúng ta hãy nhớ kỹ nguyên tắc này, là chỉ có thẩm quyền giáo hội mới có quyền điều hành và định luật cho sinh hoạt phụng vụ trong giáo hội. Với hiến chế của Công đồng Vaticano thứ hai về phụng vụ, thì quyền điều hành cũng như định luật cho sinh hoạt phụng vụ không còn quá khắt khe tập trung về trung ương tối cao là tòa thánh nữa, nhưng đã được ủy quyền cho những thẩm quyền cấp địa phương như hội đồng giám mục và chính đức giám mục chủ chăn giáo phận được trao phó cho. Việc phân quyền từ trung ương về lại địa phương này kéo theo vài hậu quả, đó là việc cho phép có những sáng kiến cá nhân trong sinh hoạt phụng vụ nói chung. Trước hết là sáng kiến trong lĩnh vực dịch thuật ngôn ngữ từ tiếng Latin sang tiếng địa phương, hay trong vài lĩnh vực khác nữa, như lĩnh vực các bài hát trong phụng vụ. Rồi chính trong việc cử hành, thí dụ như việc cử hành thánh lễ, có những phần có chỗ dành cho sáng kiến cá nhân của vị chủ tế, như việc nói vài lời hướng dẫn đầu lễ, vài lời hướng dẫn trước mỗi bài đọc, lời nguyện giáo dân. Nhưng không nên có thái độ quá dễ dãi và coi thường đối với những sáng kiến cá nhân trong những gì vừa kể. Thí dụ, như việc giới thiệu các bài đọc, không nên coi thường việc làm này, nhưng cần phải chuẩn bị nghiêm chỉnh, cần suy niệm cá nhân trước những bài đọc, để có thể hướng dẫn cộng đoàn một cách hữu hiệu hơn. Chấp nhận cho có sáng kiến cá nhân trong việc cử hành phụng vụ. Điều này không có nghĩa là cho phép ta có thái độ coi thường việc cử hành phụng vụ, không chuẩn bị trước, để đến lúc cử hành mới muốn nói sao thì nói. Chính vì thế mà hiến chế về phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai đã đề nghị cần phải huấn luyện về phụng vụ cho các giáo sĩ, bởi vì không thể nào đạt được những mục tiêu của công cuộc canh tân phụng dụ nếu những vị chủ chăn các linh hồn trước đó không được huấn luyện, không được dịp học hỏi và đào sâu về tinh thần phụng dụ. Trích Hiến chế phụng dụ số 14. Chính vì thế, môn học về phụng dụ cần được chú ý nhiều trong chu kỳ học hỏi tại các chủng viện hay các đại học công giáo. Ngày 3 tháng 6 năm 1979, Bộ Đặc trách Việc Giáo dục Công giáo đã công bố huấn thị về việc huấn luyện phụng dụ trong các chủng viện. Nếu những vị chủ chăn trong giáo hội được huấn luyện nghiêm chỉnh về phụng dụ và sống mầu nhiệm được cử hành trong phụng dụ, thì lúc đó công cuộc canh tân phụng dụ càng có cơ may thành đạt hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, kết thúc cho loạt bài nói về công việc canh tân phụng dụ sau Công đồng Vaticano thứ hai, chúng ta cùng nhau theo dõi những nhận định tổng quát về những phản ứng trước công cuộc canh tân phụng dụ do Công đồng Vaticano thứ hai đề ra. Kết chung, toàn thể giáo hội công giáo đã chấp nhận một cách tốt đẹp những công cuộc canh tân phụng dụ, mặc dù công cuộc đó đã và còn đang đòi hỏi vài hy sinh và cố gắng thích nghi. Trong buổi tiếp kiến chung ngày 13 tháng Giêng năm 1965, thời công cuộc canh tân phụng dụ sau công đồng đã được bắt đầu, thì lúc đó Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, người có công nhiều trong việc giải thích và cổ võ cho công cuộc canh tân phụng dụ, đã có những nhận định như sau. Chúng ta không nên do dự trở thành đồ đệ, và sau đó trở thành những kẻ nâng đỡ cho trường học huấn luyện việc cầu nguyện đang được bắt đầu. Cách nói trường học huấn luyện việc cầu nguyện ở đây có ý chỉ công cuộc canh tân phụng dụ. Có thể là công cuộc canh tân này thay đổi những thói quen rất thân yêu của chúng ta, và có thể đó là những thói quen đáng kính trọng trong sinh hoạt phụng dụ của chúng ta từ trước đến nay. Cũng có thể là cuộc canh tân phụng dụ đòi hỏi những cố gắng mà ngay từ lúc đầu xem ra chúng ta không thích. Nhưng chúng ta cần phải có tinh thần vâng phục và tin tưởng. Chương trình tu đức và thiêng liêng mà hiến chế về phụng dụ của Công đồng Vaticano thứ hai đã mở ra trước mắt chúng ta là thật đáng phục, hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp. Trong thực tế, công cuộc canh tân phụng dụ đã khơi dậy vài tâm tình chua chát nơi những kẻ có tâm thức bảo thủ, thích sống với những truyền thống đã qua, thích phụng dụ bằng tiếng Latin, thích những bài ca theo nhạc điệu bình ca Gregorian bằng tiếng Latin. Nhiều gia đình dòng tu, ngay từ lúc mới bắt đầu công cuộc canh tân phụng dụ, cũng đã gặp những khó khăn tương tự. Nhiều người đã sống phụng dụ với những tâm tình mộ mến cá nhân hơn là với tinh thần của chính sinh hoạt phụng dụ. Chẳng hạn như nhiều người lúc đó còn xây dựng đời sống thiêng liêng của họ trên việc đọc thật nhiều kinh kệ, mà lại lơ là với điều chính yếu căn bản của việc đọc kinh. Chỉ sau một thời gian dài sống gần gũi với phụng dụ đã được canh tân, người ta mới khám phá ra được vẻ đẹp và sự phong phú của thánh lễ cộng đoàn, của phụng dụ giờ kinh, của việc cử hành lễ Chúa, và từ đó dần dần vượt qua được những phản ứng tự nhiên chống lại những sinh hoạt phụng dụ đã được canh tân. Một số người khác chống lại công cuộc canh tân phụng dụ vì lý do là công cuộc canh tân này đã làm mất đi những hình thức đạo đức bình dân mà tín hữu hằng yêu mến từ bao năm qua. Chẳng hạn như làm giảm thiểu lòng mộ mến đối với các thánh, làm mất đi một số việc đạo đức bình dân bộc lộ lòng mộ mến của các tín hữu đối với Đức Maria. Nhưng, một cách khách quan, ta không nên chỉ quy trách cho công cuộc canh tân phụng dụ đã làm mất đi những giá trị này, mà cần phải nhìn nhận rằng, việc kỹ nghệ hóa xã hội tân tiến ngày nay và những thay đổi văn hóa xã hội của thời đại cũng đã góp phần không nhỏ vào việc đánh mất những thực hành đạo đức bình dân nơi tín hữu. Ngược lại, chúng ta cũng không nên quên rằng, công cuộc canh tân phụng dụ đã làm cho việc cử hành thánh thể, tức thánh lễ Misa, trở thành như là trung tâm của sinh hoạt giáo hội, đã làm cho tín hữu tham dự nhiều hơn vào phụng dụ và phổ biến việc cử hành lễ Chúa. Một nguyên do khác của thái độ chống lại công cuộc canh tân là sự thiếu sót trong lĩnh vực giảng dạy về tầm mức và tinh thần của vài thay đổi phụng dụ. thêm vào đó những thay đổi được thêm vào hay được áp dụng một cách quá đột ngột ngay từ đầu, không được chuẩn bị trước cho tín hữu một cách đầy đủ. Thí dụ cụ thể là việc thay đổi trong lĩnh vực trưng bày những ảnh tượng trong nhà thờ. Trước đó người ta đã có quá nhiều ảnh tượng trong nhà thờ, rồi đùng một cái không chuẩn bị gì cả, thái cực khác xuất hiện là dẹp bỏ tất cả mọi trang hoàng ảnh tượng. Sự thay đổi đột ngột và thái quá này, vì không được giải thích đầy đủ và được chuẩn bị một cách tương xứng, nên đã tạo ra vài tâm tình không tốt nơi các tín hữu đối với công cuộc canh tân nói chung. Cách chung, đôi khi người tín hữu không phân biệt được những gì là nguyên tắc, là tinh thần chính yếu của phụng vụ được canh tân, với những áp dụng sai lạc của công cuộc canh tân. Rồi vì những lạm dụng, những áp dụng sai lạc công cuộc canh tân phụng vụ, mà tín hữu đó sinh ra có những tâm tình chống đối công cuộc canh tân. Rồi ngoài những tâm tình chống đối có thể nói là có tính cách tạm thời trong giai đoạn nào đó, vì không thấu hiểu tinh thần phụng vụ mới, thì chúng ta còn cần để ý đến một hình thức chống đối trường kỳ và có tổ chức của một vài nhóm tín hữu cực kỳ thủ cụ chống lại công cuộc canh tân phụng vụ sau Công đồng Vaticano thứ hai. Có những nhóm chống đối trường kỳ nhưng ôn hòa, chẳng hạn như nhóm tín hữu nhất quyết đòi được tiếp tục những cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin. Nhưng có những nhóm chống đối trường kỳ và quá khích với những thành kiến chống lại Công đồng Vaticano thứ hai. Họ đã lên tiếng mạnh mẽ tố cáo những người có trách nhiệm trong công cuộc canh tân phụng vụ là đã làm lạc mất đức tin, là đồng tình hiệp ý với những kẻ xấu nghịch lại giáo hội để phá hủy giáo hội từ bên trong. Có lẽ một trong những nhóm chống đối trường kỳ và quá khích được nhiều người chúng ta nghe nói đến là nhóm của đức cha Lefebvre. Nhóm này chống lại không những công cuộc canh tân phụng vụ về thánh lễ Misa, mà còn chống đối cả Công đồng Vaticano thứ hai và quyền của Đức Giáo Hoàng. Nhưng hiện nay, theo như bản tin chúng tôi vừa loan, thì hiện có những đối thoại giữa Tòa Thánh và nhóm cực kỳ thủ cụ của đức cha Lefebvre, và hy vọng trong tương lai sẽ có giải pháp tốt đẹp. Kết thúc loạt bài này, chúng ta có thể kết luận rằng, không có công cuộc của con người nào có thể tự cho là tốt đẹp 100%, dù nó có được thực hiện bởi những bộ óc tài giỏi nhất đi nữa. Công cuộc canh tân phụng vụ là công cuộc của con người, và trong một thời gian tương đối ngắn từ sau Công đồng Vaticano thứ hai đến nay, nếu so với tuổi dài của lịch sử giáo hội 2000 năm. Do đó, công cuộc canh tân phụng vụ này còn những khía cạnh cần được nghiên cứu lại để được hoàn toàn hơn nữa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tìm hiểu Kinh Thánh do Lê Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày nay vấn nạn Kinh Thánh hay các khó khăn mà người đọc Kinh Thánh gặp phải trong các văn bản lịch sử phần lớn đã được giải quyết hay đang tìm ra các giải pháp thích đáng. Điều này đã có thể xảy ra nhờ việc nghiên cứu sâu rộng, đặc biệt liên quan tới các văn thể mà các dân tộc vùng Trung Đông cổ có liên hệ với dân Do Thái sử dụng xưa kia. Ngoài ra còn có nhiều khám phá khảo cổ đưa ra ánh sáng nhiều tài liệu và dấu tích các thành phố cổ xưa thường khi có liên hệ tới các phần lịch sử trong Kinh Thánh. Tất cả đã giúp thắng vượt được những khó khăn trước đây xem ra không thể thắng vượt được. Một trong những kết quả của việc nghiên cứu và của các khám phá đó là việc xác quyết rằng các trình thuật lịch sử của Kinh Thánh kỹ lưỡng hơn các trình thuật trong nền văn chương của các dân tộc phương Đông khác rất nhiều. Như thế, điểm đầu tiên cần ghi nhớ đó là tương quan giữa việc xác định văn thể và sự thật của Kinh Thánh. Thật vậy, chỉ khi xác định được văn thể của một trình thuật, chúng ta mới có thể hiểu được loại sứ điệp mà nó chứa đựng và muốn nhắn gửi người đọc. Do đó, một trong các đường hướng phong phú nhất giúp thắng vượt được vấn nạn kinh thánh, đó là việc xem xét các loại văn thể của các trình thuật kinh thánh. Nó là kết quả đương nhiên của một giáo thuyết về bản chất của sự linh hứng. Tuy nhiên, nó không bắt nguồn từ việc trốn chạy các khó khăn của văn bản kinh thánh, mà là nhu cầu hiểu văn bản kinh thánh một cách chính xác hơn. Chính các khó khăn trong việc giải thích vài văn bản kinh thánh, đặc biệt là các văn bản trong các sách sử ký, đã kích thích việc tìm hiểu các văn thể. Thật vậy, việc tìm hiểu văn thể thường giúp nhận ra rằng sự sai lầm mà vài người đã cho là tìm thấy trong văn bản kinh thánh thực sự ra chỉ là sự giải thích lầm lẫn của chúng ta mà thôi, như khẳng định trong thông điệp Divino Afflante Spiritu. Để dễ hiểu, xin đơn cử một thí dụ. Chẳng hạn, khi có ai đó yêu sách trách cứ các tác giả kinh thánh hay than phiền về một vài sai lầm lịch sử nào đó hoặc sự không chính xác khi kể lại các sự kiện. Nếu quan sát gần, người ta nhận ra ngay đó chỉ là kiểu cách mà các dân tộc xưa kia thường dùng để kể lại, để trình bày hay tường thuật các sự kiện trong việc trao đổi tư tưởng với nhau liên quan tới cuộc sống con người. Và họ coi các kiểu diễn tả đó là điều được phép, thông dụng. Ở đây chúng ta thử tìm xác định liên hệ giữa một văn thể nhất định với sự thực của Kinh Thánh. Sự thật trong Kinh Thánh đòi buộc không được có các phán đoán sai lầm. Sự thật hay sự sai lầm không hệ tại nơi việc dùng các từ vựng, nhưng hệ tại chỗ khước từ hay chấp nhận một thuộc từ liên quan tới một chủ thể nhất định nào đó, nghĩa là trong các phán đoán. Nhưng mà khi nào chúng ta có một phán đoán có thể bị coi là thật hay là sai, lại là điều khó xác định. Luận lý hình thái dạy rằng các từ của sự phán đoán có thể được trình bày bằng nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, với một từ ám chỉ nghĩa riêng của nó, tức là nghĩa đen, hay với một từ ám chỉ nghĩa ám tỉ, tức là nghĩa bóng, hay thường khi bằng một từ ám chỉ sự tương tự. Khi đó, toàn một mệnh đề hay một nhóm mệnh đề có thể dùng để giải thích một chủ thể phán đoán duy nhất. Chẳng hạn, trong trường hợp dụ ngôn, phán đoán chỉ thực sự mạnh mẽ trong cái tổng thể mà nó diễn tả, nghĩa là trong bài học luân lý mà nó nhằm đưa ra. Trong khi các yếu tố trình bày riêng rẽ khác đều được tưởng tượng ra và thường khi không thật. Đó là một trong các đặc thái của thể văn dụ ngôn. Thế cái gì cho phép tôi nhận ra trong một văn bản các phán đoán do các tác giả đưa ra có thể là thật hay là sai? Đó là việc xem xét tương quan mà tác giả đề ra giữa thực tại phải diễn tả và kiểu diễn tả thực tại đó, tức là văn thể của văn bản. Khi hiểu biết văn thể của một văn bản, chẳng hạn như khi đó là một dụ ngôn hay là một kiểu trình bày thậm xưng quá đáng, hoặc một bài anh hùng ca, thì tôi có thể trực giác ra các từ hiểu nhầm trong trí và sự đối chọi giữa chúng với nhau, và khi đó tôi có thể đưa ra một phán đoán cho đó là thật hay là giả. Điều chúng ta nói trên đây liên quan tới trường hợp đơn sơ hơn, nghĩa là liên quan tới các sự kiện được trình bày, trong đó sứ điệp mà tác giả muốn thông truyền có tính cách ý niệm. Nó muốn diễn tả sự thật hay là giả của một giáo thuyết, lòng tốt hay sự gian ác luân lý của một thái độ hành xử. Nhưng các diễn tả ngôn ngữ thường khi hay trong đa số các trường hợp cũng nhắm tới việc thông truyền một sứ điệp cảm xúc. Ai viết ra điều gì thì đều muốn cho người đọc tham dự vào các trạng thái tâm hồn của mình, như là sự nhung nhớ, nỗi buồn thương hay sự giận dữ, vân vân. Sứ điệp cảm xúc thường chiếm chỗ ưu tiên hay triệt để trong thể thơ. Trong trường hợp này, phán đoán liên quan tới sự thật hay là không thật từ từ thay đổi thành một phán đoán cho phép hay là thích nghi. Một lần nữa, khi khởi hành từ hình thái diễn tả, việc xác định văn thể giúp chúng ta nhận ra thực tại được trình bày trong ý niệm và trong cảm xúc để có thể định tính nó. Như thế, việc hiểu biết văn thể là con đường bình thường, khởi hành từ hình thái bề ngoài của văn bản, giúp hiểu biết đâu là các phán đoán mà tác giả muốn người đọc hiểu, và như thế, chúng được bảo đảm bởi sự thật của Kinh Thánh. Đó chính là điều mà thông điệp Divino Afflante Spiritu nêu bật, và đó cũng là điểm được nhấn mạnh trong các tài liệu sau này của Ủy ban Kinh Thánh Tòa Thánh. Chẳng hạn như thư Ủy ban gửi cho Đức Hồng Isuha, thông điệp Humani Generis, và huấn thị do Ủy ban Kinh Thánh công bố ngày 21 tháng 4 năm 1964 về sự thật lịch sử trong các phúc âm. Các tài liệu này chỉ cho thấy việc nghiên cứu các hình thái, các văn thể, các kiểu cách diễn tả của các tác giả Kinh Thánh giúp tìm ra giải pháp cho các vấn đề do các chương đầu của sách Sáng Thế và các trình thuật phúc âm nêu lên. Hiến chế Dei Verbum của Công đồng Trung Vatican II lấy lại các giáo huấn của các tài liệu tòa thánh liên quan tới tầm quan trọng phải nghiên cứu các văn thể của Kinh Thánh, khiến cho các khuyến khích do các tài liệu trước đó đưa ra có một hình thức trang trọng và định đoạt hơn. Số 12 của hiến chế mặc khải lời Chúa Dei Verbum viết về cách thức giải thích Kinh Thánh như sau. Để tìm ra chủ ý của các thánh sử giữa những phương pháp khác, cũng cần phải xét đến văn loại. Vì chân lý được trình bày và diễn tả qua nhiều thể văn khác nhau, như thể văn lịch sử, ngôn sứ, thi phú, hoặc những thể văn diễn tả khác. Hơn nữa, người giải thích còn có bổn phận tìm hiểu ý nghĩa mà trong những trường hợp xác định các thánh sử đã muốn diễn tả và thực sự đã diễn tả trong hoàn cảnh thời đại và văn hóa của họ qua các lối văn được dùng trong thời đó. Thực vậy, để hiểu đúng ý nghĩa tác giả Kinh Thánh muốn quả quyết trong văn bản, chúng ta phải chú tâm đúng mức đến các cách thức cảm nghĩ, diễn tả, tường thuật do bẩm sinh được thịnh hành trong thời của họ, cũng như phải để ý đến các hình thức mà người thời ấy thường dùng khi giao tế với nhau. Như vậy, sự cần thiết phải nghiên cứu văn thể để có thể hiểu ý nghĩa mà các thánh sử, các người biên soạn, các văn bản Kinh Thánh muốn trình bày là một sự kiện rõ ràng xác định. Nó không chỉ cần thiết như là phương thế giúp trả lời các vấn nạn, các khó khăn gặp phải khi chúng ta đọc các văn bản Kinh Thánh, mà còn là điều cần thiết để giải thích cho bản chất riêng của việc linh hứng nữa, hay để giải thích cho sự kiện Thiên Chúa đã nói qua con người và trong cách thức của loài người, như hiến chế Dei Verbum khẳng định trong phần đầu số 12 khi viết. Tuy nhiên, vì trong Kinh Thánh, Thiên Chúa đã nhờ loài người và dùng cách nói của loài người mà phán dạy, nên để thấy rõ điều chính Ngài muốn truyền đạt cho chúng ta, người giải thích Kinh Thánh phải cẩn thận tìm hiểu điều các thánh sử thực sự có ý trình bày và điều Thiên Chúa muốn diễn tả qua lời lẽ của họ. Các giáo huấn trên đây trong hiến chế tín lý Dei Verbum về mặc khải của Thiên Chúa liên quan tới việc giải thích Kinh Thánh đã giải quyết vấn nạn Kinh Thánh một cách vĩnh viễn, hết sức rõ ràng và thỏa đáng. Chúng sẽ giúp chúng ta hiểu và giải thích được các khúc mắc trong các văn bản Kinh Thánh, đặc biệt những trang có thể văn xem ra ngây ngô nhất như 11 chương đầu của sách Sáng Thế, là những chương có rất nhiều yếu tố huyền thoại lấy lại từ nền văn chương của các dân tộc vùng Trung Đông cổ ngày xưa trong vùng Lưỡng Hà, tức là giữa Iran và Iraq ngày nay, như chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Thân ra con theo hân hoan. ấm lòng. Chúa ơi, con nước trong lên ngài, ngày đêm con kiến tha van ngài, quyền cho con đi theo đường thầy chỉ ấy. Dù gian khó lòng son quyết chẳng phai, Thánh Linh yêu đốn tâm can này, dùng con mau bước theo chân thầy. Vì một khi qua đi ngàn vạn nguy khó, thì sẽ được cùng chúng phúc với đời đời.
Một con chim con vừa mới nở, nằm ngủ yên lành trong tổ ấm, trên ngọn cây. Bỗng nhiên, trận cuồng phong thổi đến, làm tổ chim bị hư và chim con rớt xuống bên đường, lẻ loi trơ trọi. Không còn ổ để nương tựa, không có lông để sưởi ấm, chim con nằm run rẩy trong gió lạnh, và chắc chắn sẽ không sống lâu như vậy được nữa. Nhưng may mắn thay, một cậu bé cấp sách đến trường đi ngang qua, nhìn thấy chim con bơ vơ run rẩy, động lòng thương xót. Cậu bé cúi mình lượm chim con và đặt vào lòng bàn tay ấm áp của mình. Thấy chim con chưa hết lạnh, em còn đưa miệng thổi hơi nóng vào bàn tay. Em muốn đem chim con này về nuôi, nhưng trực giác tự nhiên của em cho biết rằng, em không có cách nào để nuôi con chim mới nở này được. Em nhìn chung quanh, mong tìm nơi nào có thể đặt chim con vào đó, với chút hy vọng chim con sẽ sống sót. Nhưng em không tìm ra điều gì khác hơn là một đống cứt trâu còn nóng bên lề đường. Em đến đặt con chim vào trong đó, và không quên là một cử chỉ đẹp cuối cùng, là lấy cứt trâu phủ trọn cả thân mình run rẩy của chim con, chỉ chừa cái đầu thò ra ngoài mà thôi. Sức nóng của bãi cứt trâu làm con chim hồi tỉnh hoàn toàn, và nó bắt đầu kêu rút rít, những tiếng kêu của hạnh phúc gặp được sau cơn lốc khủng khiếp. Tiếng kêu ríu rít làm cho người nông dân đi ngang qua chú ý. Anh nghĩ rằng đống cứt trâu kia là một bất hạnh, chứ không phải là niềm hạnh phúc cho chim con. Anh bèn móc chim con ra khỏi đống cứt trâu và đặt trên bãi cỏ xanh ở vệ đường. Mặt trời lên cao, sức nóng thêm nhiều, và mặt trời chưa lặn xuống thì con chim đã chết. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện dụ ngôn về chim con bất hạnh trên đây có thể gợi lên nhiều suy nghĩ. Trước hết, em bé đã đặt con chim vào đống cứt trâu, hay người nào đó đặt ta vào hoàn cảnh không tốt đẹp, không hẳn là kẻ thù. Tình thương và thiện chí của anh em xung quanh, đôi khi, vì những giới hạn con người, có thể đưa ta vào trong một hoàn cảnh không tốt đẹp cho lắm, nhưng chắc chắn, người đó không phải là kẻ thù của ta. Và điểm thứ hai, anh nông dân móc con chim ra khỏi đống cứt trâu, chưa chắc đã là người bạn của chim con. Trên đời, đôi khi, người đưa ta ra khỏi nghịch cảnh, không hẳn là bạn thân của ta. Có những người chỉ giúp ta vì tiện dịp, tiện lúc, nhưng không nghĩ xa hơn. Và có lẽ trên đời này, khó tìm được một người nghĩ xa hơn, nghĩ đến cùng, làm hết cách để giúp ta sống. Con chim đã chết vì lòng tốt nửa chừng, vì những sự giúp đỡ tạm thời nửa chừng, qua đường cho vui trong chốc lát thế thôi. Nhưng Thiên Chúa, Ngài không giúp con người một cách nửa chừng. Ngài dấn thân đến cùng cho con người. Ngài sẵn sàng hiến thân mình cho con người. Không ai có thể có tình yêu lớn hơn kẻ đã thí mạng sống mình vì ta. Và Thiên Chúa đã thật sự làm như vậy đối với mỗi người chúng ta. Thiên Chúa dấn thân cho đến cùng để trợ giúp ta. Chúng con đừng bôn chôn lo lắng. một sợi tóc trên đầu chúng con rơi xuống cũng không ngoài ý muốn của Thiên Chúa Cha. Hãy tin tưởng vào Cha chúng con trên trời. Chúng con đáng giá hơn hoa cỏ ngoài đồng, hơn chim trời đây đó, không lo gì đến ngày mai. Liệu chúng ta có đủ tin tưởng vào tình thương của Chúa đối với mỗi người chúng ta hay không? Lạy Chúa, xin thương giúp con nhận ra sự quan phòng chăm sóc của Chúa. Xin giúp con vui sống trong an bình vì biết có Chúa luôn đồng hành bên cạnh giúp đỡ con. Amen.
Đường chân lý, đường muôn phương lòng. Dù thân con gặp nạn đắng cay, mùng tù bắn bơ gian nguy, bên con có Chúa, con lo lắng gì? Chúa ơi, con bước trông lên Ngài, ngày đêm con thiết tha hàng ngày, nguyện cho con đi theo đường Thầy chỉ ấy. Dù gian khó lòng son quyết chẳng phai, Thánh Linh thiếu đốn tâm can này, dùng con mau bước theo chân Thầy. Vì một khi qua đi ngàn vạn nguy khó, thì sẽ được cùng chung cùng đến đời đời.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn.